là chú ý dữ liệu. Khi chúng ta ngửi mê thấy chúng ta, thấy chúng ta, đó, thì trong lúc thấy chúng ta với mình, thấy nhà, cửa, đất đai, thấy gương, thấy buộc, thấy không? Thì trong cái giờ phút, trong cái giờ phút chúng ta đó, mình đều nhận tất cả những cái gì mà mình thấy trong đất chúng ta là về con, trong lúc về vui, thấy không? Rồi trong cái sự mà đau khổ khác, thấy rõ ràng trong đất thiên bao là không có người nào mà thấy cái đất thiên bao rồi nói rằng không cái này giả thì cũng phải thấy nữa, không có bao giờ đã là mê rồi, đã là ngủ mê rồi, thì cái đất thiên bao là ai cũng phải công nhận là thiệt. Nhưng mà sự thật nó không có thiệt. Khi cái người đó mà thấy thiên bao đó thích giàu lên thì biết rằng tất cả mọi nỗi buồn là giả trở tới. Nó bài học đồng thời cũng giả, mà ở dưới cái bài giảng ăn cũng giả, cái gì còn là giả hết. Cho nên gọi là tình dữ vô tình giai thành học đạo. Thì bây giờ chúng ta đang sống trong cái cảnh sanh tử đại học chúng ta chỉ cho nên hoặc là các cô bán đi hoặc là có biết ăn cái đó như là gì nào. Khi chúng ta tu tỉnh có cái mức độ nào mà giác ngộ hoàn toàn á, thì lại nhìn lại cái cảnh đời này nè là một cảnh chúng ta đại học. Nhưng mà nhìn lại cái cảnh chúng ta đại mộng với cái người khác, chứ không phải là cái người thế. Cũng như vậy, nếu mà anh A là cũng đưa ngủ mẹ rồi, anh B là cũng đưa ngủ, thì ta nói là mỗi người ta thấy cái đất chúng ta giống nhau, không nghĩ là nó chắc chặt hết đất. Nhưng mà người mà thức chất rồi, ta còn không biết rằng đó là giả. Thì cái người ta biết thôi. Còn cái ông này mà còn ngủ, cái ông này còn ngáy, cái ông này mà còn thấy chúng ta thì cũng cho đó là thiệt. Cảm ơn nhớ, do đó không nên có cái câu là tình dữ vô tình không, cái là vô tình bởi vì tôi tự thấy cái là hữu tình vô tình khác nhau tại vì mình mê. Vì thế cho nên khi mà hiểu được như vậy rồi thì không có ai mà được quyền làm khổ ai, không có ai mà được quyền kể cả những đồ này là bởi vì sao, bởi vì mình làm khổ nó tức là mình khổ vì là một bản thể. Ồ, con đạo Phật, lý thuyết đạo Phật như thế đủ chưa tất cả này. Chẳng những người sinh rồi, chẳng những người chứ Phật, Phật kể cái những chứ Phật vô sinh vô giác sinh niệm nữa. Cũng phải giữ gì, phải tôn trọng về thể, thì còn cái gì nữa mà không có tư lợi của mình nữa. Để là mình thấy cái sự cao quý cái mức mà do đó cho nên ở trong này, mà phản cái vụ mà cái chữ chúng sanh đó, tôi nói ở trong này chỉ gì, nói chuyện chúng sanh, chúng sinh là thế nào, như là nó khi chúng sanh thấy mới thật là chúng sanh. Bây giờ cái câu đó, bây giờ cái chúng ta hiểu sở những người có ra đây là qua các cái duyên hồn lại về ra đây khi chúng sanh, khi chúng sanh như vậy đó nói chuyện là chúng sanh. Còn nếu mà bây giờ mình chắc chúng sanh là người, chúng sanh là đại chúng thì nó tới cái này nó đấu lại cái kia nó sẽ về phía cái nọ, nó trở thành một cái chuỗi dài coi như là nghịch ngợm cái gì đó. Sau này hiểu rồi, nhưng mà cứ chỉ có hiểu vậy thôi rồi chỗ tới giờ nó xem cái gì cái phần dưới nha, thái dụng phần này là tiếp nối với cái tâm ở trên. Chẳng những thân tướng khi thân tướng mà không phải thân tướng nói chuyện là thân tướng, bởi vì cái thân tướng mà mình còn cố chấp cái thân tướng là gì thì làm sao mà gọi là thân tướng, ngày mai nó được chết thân tướng còn đâu nữa, ngày mốt có thể yêu thì còn lên còn gì đâu nữa, đừng có nghĩ đó là thân tướng thì quả mây nói chuyện là thân tướng. Cái đó nghe diễn tập nói gì, tức là nói pháp cũng khi thuyết pháp, nếu nói pháp mà cứ cho là mình nói pháp thì cái pháp đó nó là hạng cuộc đó. Không lẽ cái pháp đó là nói để nội trị cái tâm bệnh nào đó thôi, cái pháp đó là trị tất cả những tâm bệnh, cũng như cái tâm của mình cứ cố chấp nắm cái này mà chịu chịu họ đương đưa quốc bộ đó mình cũng thấy là mấy người nắm cái này thì thôi giải tỏa nó đi chuyện như không tứa khi nào nó đến mình nắm mình để nó đi sang ngày nào nó chịu lên chúng sanh vậy đó phải tám họ tám chẳng cái gì là thôi nếu không có bỏ ra vì vậy cho nên thì gọi là quá là bị nó lâu quá. Dùng lời nói chẳng phải pháp mới gọi là pháp để phá cái chỗ nghi pháp đối với nhà tu bồ đề. Thì đây là chú bệnh dùng cái cái chỗ mà chẳng phải pháp để mà phá cái chỗ đó. Cho nên hầu hết giáo pháp nhà Phật đó, cái điểm này là điểm quan trọng là để phá từ những cái cố chấp cho chúng sanh. Chúng sanh này chắc cái này, Phật nói định chắc cái đó là mệt lắm, chắc có. Phật nói thì chắc không, để giải tỏa cho đó. Những chúng sanh chắc không, Phật nói chắc có. Rồi luôn luôn Phật làm cái cung đạo này nhất nghĩa đến rồi. Đó, nó như vậy đó. Vì vậy cho nên, có nhiều người không hiểu Phật chắc không. Phật nói phải không, của Phật nói. Kinh điểm là phải là chỗ này là Phật nói có cái gì cũng có, chỗ đó đó. Phải làm là thì được trước. Có tu niệm thì được tu phước, còn lại các chỗ là Phật nó không có nghĩa đó, nghĩa là không, là cái nghĩa đó là không, chứ nó qua nó lại nó lại nó qua không thì thấy không, nhưng mà cái đó mới là ngon là vô cùng mới khỏi đời này tăng mạnh ha, nó đủ nó mới đó. Mà bây giờ nó tùy theo bệnh nào cho xuống đấy, tùy theo cái hạng người nào cho, vì thế cho nên Phật pháp bất bệnh pháp, cái giáo pháp của Phật không có cái gì mà thành Phật, còn không có cái gì mà thành nhất. Nếu mà biết được thì thành thành chắc quốc thành định rồi, có thể như vậy. Dùng câu không phải chúng sanh mới gọi là chúng sanh, là để phá cái nghi có chúng sanh đối với ngài tu Bồ Đề, sợ ngài tu Bồ Đề cho là có chúng sanh kìa. Cho nên Đức Phật mới giải tỏa đừng có chắc cái pháp có chúng sanh kìa. Nói ngài tu Bồ Đề tức là nó cũng chúng ta. Ngài đương cơ, ngài thay mặt cho chúng sanh, chứ ngài đã ngon lành rồi ngài không có mà cái lý này ngài mà hủy lắm đó không. Nhưng mà Đức Phật nói như vậy nó để biết, bởi vì còn để chúng sanh nơi mà chúng sanh là chắc cái gì cũng có. Cho nên khổ của nó, khổ cho nên cái ngài tắt hơi thở vẫn còn khổ, chứ có gì là phát triển không. Kể cho các con mình đây cũng có chuyện nữa mà. Nó bữa nào nó ra đứng nó thèm chào mình. Mình nó hỏi với mình cả nửa cái chỉ cái tầm cái chỉ đó bữa nào thì nó bay đi lắm chưa có cái chàng mình nó được vừa vậy thế mà cái cách nó thôi ngày đêm lên là cứ quan tâm thăm hay cái gì cũng quan tâm thăm để tạm biệt rồi cuối cùng cái thăm chịu cái bên này cái thăm chịu cái thân đã đốt ra co ra bụi rồi đã chôn rồi cái tâm nhiệt tùy nhiệt thọ báo để đúc kết thành từng nghiệp rồi để cho cái tâm chịu. Cho nên Đức Phật phải đại tâm sát xuống để mình giải tỏa đi, giải tỏa cái nghĩa là không phải là đem cái thân này bỏ nó cho nó chết đói không phải như thế. Đừng quá thành trọng, mình biết rằng mình hữu thân thì hữu khổ rồi, nhưng mà phải làm sao đi với con đường trung đạo để cái chuyện đó đó đừng để cho nó quá đói quá khổ. Nó bệnh hoạn cũng không làm gì được, như cuộc đời này khi đã mang đến những tà thân rồi cũng đừng trách lắm. Thì nói để quý vị thấy là tâm linh con người nó quan trọng lắm. Nhưng mà nói tâm linh đây không phải như các nhà duy tâm ở ông trong mình chủ trương duy tâm Phật đâu. Duy tâm của nhà Phật á, biết cái tâm nó là quan trọng được giải tỏa hai cái đó khác nhau. Đó, thành thử ra nhà Phật đúng như ông ấy nhà Phật không có duy tâm mà cũng không có duy vọng. Nhưng mà vẫn nói cái tâm đó là bởi vì hai cái đó khi mà mình còn sống đó, là luôn luôn phải biết hai cái đó để mà mình hướng dẫn nó, chứ không phải chắc phải cái gì cũng duy về tâm hết mà nó có. Nếu mà tâm có vọng thì làm sao mà tâm có sống nổi. Thành ra bên nhà Phật gọi là luôn luôn phải giữ cái thăng bằng đó. Mà khi Phật mà nói thì không phải là duy tâm không thấy được, nhà họ không bao giờ giữ chỗ gì đâu, không có phải tự do mà là có Phật này. Thật là thuyết pháp, thật là thuyết pháp, phải thuyết đối với giáo pháp nên không có tổ trước. Đó. Nghĩa là không có tổ trước, không có chắc trước, không có cố định một cái gì hết. Thật sự chứng năng nên biết nhiệt độ cho chúng sinh, chứ kỳ thực không có chúng sinh nào nhiệt độ cả. Cái câu này cũng trở lại vấn đề đó. Trên đã có nói cho cơ mấy phần trên á, mấy cái bài học rồi, thật sự chứng sinh, nói chứng sinh. Bây giờ tôi đơn cử ví dụ như thế này, chẳng hạn như Đức Phật á, thì anh em hài lộ không chứng gì hết á, trên phương diện lịch sử thấy ha, hay là thôi bây giờ nói một cách lòng tin,
các vị tu hành, những nhân là đi trước thì thế nào cũng giúp đỡ những người sau, hoặc là độ cho chúng sanh thì ta có đó. Độ là gì? Độ là tất nhiên là làm cho người ta khỏi cho chạy cho con đường khác, coi là đổ chúng sanh, hoặc là người ta ăn chơi để Phật tử giúp đỡ là đổ. Nhưng mà cái đó nó thuộc về cái phần tướng của người ta, thấy không? Nếu mà người ta đổ sinh ra mà làm việc cho chúng sanh, mà cứ cho mình là người làm việc cho chúng sanh giúp đỡ, thì nó trở thành một cái nó có tướng rồi. Mà nó có tướng có gì không tham chứ. Vì thế cho nên đừng nghĩ làm cái việc con đường phải làm, nhưng mà để cái nghĩ nó có những cái quan trọng, cái nghĩ của mình tự hào tự giác mà mình thấy này thấy kia không có gì hết. Như vậy đó nên biết nhiệt độ cho chúng sinh, tức nghĩa là giúp đỡ của chúng sinh đi. Nhiệt độ là nhiệt là đưa con người ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là nhiệt độ cho chúng sinh. Cái tiền là không có chúng sinh nào nhiệt độ hết á, nghĩa là chúng sinh đó nó trở về như cái bản tánh thiên can thôi, cái đưa đâu nữa mà đưa họ, nghĩa họ không chụp nhận được cái thiên can tánh. Bây giờ mình làm thế nào để người ta chụp nhận cái thiên can tánh đó, tức như cái người ta hẳn có, chứ không phải cái đó mình cho mình cho đâu. Đó là nếu nói cái điểm cho dừng chút á, cái điểm là không phải là Đức Phật đem cái đó cho mình đâu, mà Đức Phật biểu rằng mình có cái viên ngọc ở trong đó là đem ra để mình lau chùi, hoặc là để mà chữa bệnh để mình dùng, thế không? Cho nên nói rằng nhiệt độ với chúng sanh cái kỳ Phật không có chúng sanh nào nhiệt độ, có nghĩa là nhiệt độ Phật chắc hẳn hết rồi. Đó, biết có vị thanh đơn nào đó, quý vị để ý đọc sách cho hết đi. Chỉ Đức Phật này nói, bởi vì mình tu là gì? Trở về với cái tánh khác của mình. Từ mấy lâu nay mình đi tha phương cầu Phật, nay trở về với cố hương, kẻ lạc đường trong đêm tối, nay nhờ ánh sáng của trăng sao trở lại cái con đường của mình, trở về quê cha bác tổ, vô cụ tổ xưa của mình. Đó là Phật thánh. Cái quá gì nào lộn không lộn? Thì nhiều lắm là Đức Phật ngày ra đời ngày trước như vậy đó, mà nó là đang trở về mình, trở về cái căn bản dân mình. Cũng như các vị sư người ta là quý Phật tử khác cố gắng để mà tu tiến, như thế còn thân thánh ông sư ông cho cái việc độ đó hay là ông cho không phải vậy. Rõ ràng là giải nghĩa, giải nghĩa Đức Phật nói tu Bồ Đề: Như Lai tôi vì duyên cớ cảm ứng có cảm định ứng, vì cái nhu cầu muốn nghe pháp cho nên có giảng pháp, kể giảng người nghe, chứ không có phải. Còn nếu mà cái cơ duyên mà không có cảm thì không có ứng. À, cũng như những cái gì mà cần thì giúp, còn cái gì không cần thì thôi. Chứ mình có nghĩ là cái giúp đó mình cũng nhớ là cũng được. À, cho nên người nào thì cứ ngược cái đó, ngược cái đó. Làm cái gì mà không nhớ là mà cả hai chiều đều khó. Cái người mà đấu với mình quá tốt thì cứ đem cái tâm nhớ là cái chuyện đó, sống là khổ. Thấy không? Còn ngược lại những cái người mà phủ tài cho mình, đấu với mình quá tốt thì lại cũng là một tâm niệm khổ. Thì bây giờ bạn đang giải tỏa cho bạn, nếu bạn còn thì bạn không kiếm ra tâm niệm nữa. Cho nên cả hai chuyện thì phải còn giữ tâm bình thản, để cho những cái gì cuộc đời nó tới, mình không có cái gì gọi là đau khổ. Cái chuyện nó đương nhiên nó phải đến, khi nó đến rồi mình khi bị đau khổ rồi mình mới được từ nè. Khi bị đau khổ tạm thì lại nhỏ nhỏ mình đau con người của mình. Chứ còn đừng có nói là không suy nghĩ, không được đó phải rõ cái tác đá mà suy nghĩ. Nên suy nghĩ lúc cái chuyện nó đến, nó do tiền nghiệp hay nó do thiện nghiệp. Có nhiều người ta nói là chẳng hạn như nó do cái tiền nghiệp thì mình giúp đỡ lại. Còn nó hiện tiền đây, ví dụ như cái chuyện đó mình không có tạo ra từ trước, mà bây giờ đây nó tiếp theo nó tạo, nó báo mình lại, thì bây giờ là không có tỷ nó được thì làm sao nó đủ gì nữa. Những người đã biết thì người ta nói trước thì tạo công nhân là trước, là trước thời gian trước, những năm trước thì bây giờ chịu kết quả thì cái đó đạt được. Còn có nhiều cái thời gian trước, là trước người ta có tạo, mà bây giờ cái chuyện nó cứ xảy ra ngoài ra thì bây giờ cái gì tính nào? Tôi nói là một lần nữa, do cái gì mà mình nói là nhà của tôi cũng vậy, có những chuyện xảy ra trong cuộc đời mà nhiều khi mình nghĩ là mình có một lần trước mình đã tạo, cho nên bây giờ mình phải vui lòng để mình trả. Nhưng mà có những cái mà mình thấy rằng cái này không phải tạo rồi trước không, mà bây giờ để nó dung chuyển, cái giờ nó nghe nghe nó khóc. Ví dụ nghĩ ra ăn cơm đủ làm sao nó được. những cái chiều mà gọi là nhơ nào quả lấy, như bóng như hình như tiếng như quay, thì mình vui lòng mình trả cái chuyện không ai nói, cái chuyện đó được rồi, các con cứ hiểu lại mình dễ dễ hành. Nhưng mà có những chuyện mà nó cứ gây cắn hoài, mà mình nghĩ là cái chuyện này nó không phải đầu trước và là thời gian trước mình gây, thì người Phật tử chân chính á phải nghĩ như thế này, phải nghĩ rằng đây là cái nhân tương tạo, cái nhân tương tạo hoặc là cái tánh của bên đó bên đối phương, mình chỉ là thủ, nó có liên hệ với thôi. Thì bây giờ người con họ phải như thế nào, phải dùng cái tâm định mạnh mẽ để giải tỏa. Giải tỏa nghĩa là tôi không bao giờ chấp nhận cái nhân này để nó đi tới kết quả tương lai hậu lai rất là khác. Do mình bị dẹp phòng cũng khá nữa, ví dụ như họ không biết rồi hay là họ tìm cách là họ làm cho mình khổ, người Phật tử phải biết cái giờ phút đó sáng suốt để mà chuyển tức như là mình nên duyên hút vào tâm. Sở dĩ mình duyên hút vào tâm này thì sau đó mới có cái hậu quả, hoặc là họ cả mình tưởng cũng vô ích, thấy không? Ví dụ bây giờ họ hơn mình rồi, mình tìm đủ cách để cho cái tương lai hoặc là đời này hoặc là đời sau trước sau, và để mà họ trả lại cho mình là người được hướng cũng là thành phẩm khổ. Cho nên Đức Phật nói cái hạnh người thứ hai đó, mình cũng được giải phóng đi, mình cho là tôi cũng muốn đi cái nhân gọi là lẫn quẩn nữa, cái nhân tiền vừa cái nhân gọi là vay cả đã vay nữa, thì do đó cho nên mình hướng về đạo lý, mình hướng cái đó là hướng cái màu nhiệm đó, đúng không? Chứ không thôi cứ vay cả đã vay. Chính ở tâm sinh văn giả thanh nói một đoạn Phật nói, người con người ta tham gia giữa đời này kể cả ruộng đồng mà cứu tất cả trên thế gian này, nếu nó chỉ là một vấn đề vay cả đã vay, không hơn không kém, dầu là vợ chồng hay cha con anh em mọi bạn tất cả mọi người kể gì vay cả nó đồng, người thì vay cả nó liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ có người học đạo, chỉ có người biết đạo thì đúng nhất là đem cái tâm niệm của mình giải tỏa tất cả, giải tỏa tất cả. Vì thế cho nên người ta không muốn cầu phước cầu đức là để đó, người ta muốn rồi là cầu cái sự giải thoát thôi, mình nhớ. Bởi vì nếu mà cầu phước á thì là trở lại hưởng phước vậy á, nhưng mà hưởng phước nằm ở trong cái cảnh đó thì hưởng phước đi, thấy không? Ví dụ như bây giờ đây tôi đơn cử cho một giờ tôi biết rồi, ví dụ giờ tôi niệm hay là làm phước hay là đi tu rồi, thì mình có tâm niệm nào là có cái phước là cái chuyện nó tự nhiên này, cho đến nỗi mà người ta nói là dinh một cây hương đó nó có bao nhiêu mùi thơm, mọi người đều hướng được cái mùi thơm đó thì cái người dân hương nó chẳng có chết. Đặc biệt là nói tới chuyện mà bố thí cho người ta ăn giúp đỡ cái chuyện đó cũng được, nhưng mà cái phước đó nếu mà mình cứ cắt trước cái phước đó thì để sau này mình trở lại, mình để lại mình để mình hưởng những cái phước đó, mà hưởng cái phước đó sao có phải nó, nếu mà hưởng cái phước đó mà hiểu được đạo như thế của các nạn ba ngày hưởng là trở lại hoàn chung, nhưng mà lại nhìn thấy nhìn đi nhìn lại thôi, bây giờ mình phải từ được những cái gì để mình tìm con đường giải thoát, để tìm chân lý để chứng chứng sanh, chứ nếu ở trong đó mà ngày cứ lo là hưởng thụ. Do đó cho nên quý vị thấy vợ con đó chưa là quyền thế đó, coi như là hoàng tộc đó, nhưng mà ngày ra đi một cái chuyện là tại vì chứng sanh. Nếu mà đó phải là dễ nhất, ví dụ như ngày ra đi mà trong lúc đó ngày 65-70 tuổi á, thì người ta nói là thôi, cái ngày quý vị nó không được, Đức Phật nói tôn Bồ Đề, như lai câu vì duyên cớ cảm ứng tùy người ngộ bản tánh, gọi đó là yếu điểm, tùy cho cái người nào giác ngộ được cái bản tính của họ đó, đó là cái yếu điểm đó. Cho nên quý vị thấy những nhà sư nào giảng đạo mà quý vị nghe mà luôn luôn cái nhắc nhở chỉ cái bản tính cho quý vị mỗi người đó là cái gì đó, từ gốc là giảng đạo cho mình nghe, còn cũng giảng đạo cũng nói sao sao bất tuyệt vậy đó, mà cứ nói toàn là cái gì mà bên mà sao sao bên mà hay lắm đủ kiểu thì mình thấy cái đó là cái toàn này, chứ không phải là cái gốc. Thì ở đây cái Phật nói là bởi vì tùy người ngộ bản tánh, gọi đó là yếu điểm. Đầu tiên chưa từng có miệng trước hết thì phải đầu tiên có khi nào mà Đức Phật nói được thành Phật rồi đã trước hết đó. Nhưng mà chỉ cái nhu cầu chúng sanh muốn nghe thì thành thử là Phật phải nói tùy tên Đức Phật nói, tùy trường hợp của Đức Phật nói cho những người lớn tuổi Đức Phật nói nhé, bởi vì những người lớn tuổi họ phải hiểu như thế là họ tu các chuyện ấy cũng hết. Còn những cái nhà kiến thức cho thế gian của Đức Phật nói khác. Bởi vì kiến thức cho thế gian nếu không kéo nó cũng là ngại cho cuộc đời, mà nó là đứng một ở trong tám ngại. Khi nói tới đó ai cũng cho là cái chuyện lạ đó. Tại sao cái người ta kiến thức chúng ta học rõ quá như là bác sĩ, kỹ sư, người ta lên tới trung tâm trung tầng, người ta đó là cái nạn. Nếu cái vị bác học đó mà rõ được tâm linh con người, biết cái người đó và biết được đạo đức, bởi vì đạo đức nó giúp được tâm linh, thì cái kiến thức đó nó khỏi có bị nạn, không phải thế tiến diện không nạn là tại sao? Là một người mà có kiến thức ở bên ngoài mà thiếu cái trang trải đạo đức, cho nên một quốc gia nào luôn luôn thể cái việc khoa học đến hoặc là những cái gì bên ngoài đến là cái nền đạo học, cái nền đạo đức học là phải dạy cho dân chúng. Quốc gia nào thiếu cái đó thì dân chúng sẽ bảo vệ hết, nó sẽ đi tới cái chỗ gọi là nó phủ hết những cái lớp mà hoàn toàn hoặc chắc là nguy cơ không có làm chứ là nó đi tới chỗ anh linh được cho nên trước anh linh được thành thử ra những người kiến thức mà biết có đạo đức thì vô cùng tốt, là bởi vì chính trước đó là giúp cho cái chuyện đó, còn kế đó nữa là giúp cho những người xung quanh. Còn nếu ngược lại là thiếu đạo đức căn bản, thiếu những cái gì tương nghĩa tâm linh ấy, thì thường thường những cái người mà người ta có kiến thức cao, người ta học rộng lắm thì lúc bây giờ sao tại cái này tại cái kia tại cái nào, mà còn là những cái chuyện bày đặt ra đó là ích kỷ, ích cho mình trước cái đã, mà ích kỷ thì phải hại nhau. Cái chuyện nó kiểu như vậy, nó thành thử ra tôi đơn cử ví dụ như bây giờ một vị bác sĩ, mà cái vị bác sĩ đó có vừa có lương tâm nhà nghề mà vừa có lương tâm đạo đức nữa, mà nhận trên rằng mỗi người vừa có học tánh nữa đó. Thì trong cái mặt trời là sang cái luật lệ về cái chuyện của việc chọn bác sĩ đi nữa, nhưng mà luôn luôn có mở cái đấu mặt rằng không phải người nào vô thắng bệnh phải có một tâm quan nó thắng đâu, biết về cái giáo biểu là như vậy đó, phải cho cái việc chọn không có được không phải, nhưng mà mình khi biết cái tâm hồn đạo đức mình giúp người này là giúp cho thiên tai để tạo thắng số và cái việc đó là tất nhiên. Còn nếu không thiếu cái đó thì nhất định là hoàn toàn không được đâu. Chỉ một cái là không được. Thành ra khi mà chúng tôi nghe các cái vấn đề bát nạn tam đồ u khổ, tam đồ bát nạn u khổ, bát nạn tám nạn này, thế thứ gì không này chúng tôi cũng sau này học rồi các vị tư giảng rồi chúng tôi để được như không có gì hết, nhưng mà không đúng. Thế con là Đức Phật tới là Đức Phật nói này, thấy mộ là cái bản tánh gọi đó là thiếu điện. Đầu tiên chưa từng có cái trước cái biết trước pháp vì bệnh. Ông cứ nói như lai con có tâm nghĩ về trước pháp, bởi vì nếu mà con có cái tâm nghĩ trước pháp như vậy tất nhiên là con có ngã tướng rồi, mà con có ngã tướng thì làm sao mà dẹp được cái tướng nhân tướng, phải ngã tướng nhân tướng. Đền pháp ấy thay thị cho người đời, ông nghĩa là ông chớ nghĩ như thế đó. Vì sao? Vì nếu có ai nói Phật đã có kiến pháp ấy chính là người hiểu biết hạn rồi, hiểu để hạn đó. Câu nệ nó văn tự, nhiều khi con nệ nó văn tự mà mình học đạo đó, là mình phải giải bỏ văn tự. Văn tự nó là một cái chiếc xe, nó sẽ chở đồ vật. Đừng cho con đợi cái chiếc xe đó, mà mình cần cái chiếc xe nó đưa tới nơi tới chốn, chở đồ vật tới nơi tới chốn. Không có văn tự cũng được. Cho nên nhất là cái thế giới ta mà này, cái thế giới mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thân ở cái thế giới ta mà này, là cái thế giới cần phải có văn tự. Cái gì còn nghe được cái anh Nguyên á? Anh Nguyên có câu đó, tôi giảng cho một cái gì còn nghe cái câu mà thử phương trên cơ thể đó.
Chưa hiểu cái vấn đề nhân quả như thế nào, quý vị nghe qua một tiếng, một tiếng nữa, hai tiếng,
và đủ dữ liệu mặc nhờ phát triển văn tích nhận.
Quý vị chưa nghe cái vấn đề lương hầu, chưa hiểu lương hầu tại sao con người chết là con thú, con thú chết là con rắn, con rắn là chết là lên khỏi trần, cái chuyện nó không nói, nghe nó nói nhưng không hiểu. Quý vị nghe giảng về vấn đề lương hầu một cách rõ ràng, một khoa học, một cách thực tế, sau đó quý vị hiểu để mà quý vị biết rằng là như vậy tức là lương hầu không phải là sai đâu, phải không, đó là tự tất chỉ văn tinh nhận lời nghe. Còn cái vấn đề ở trong kinh Kim Cang á, mà sở dĩ Đức Phật nói là không nghe không nói á, phải là cái lý đạo. Nếu mà mình cứ chấp cái nghe cái nói, cái nói cái nghe cái chuyện đó mà không cứ mình tin thiết để mà lắng họ để mà hành á, thì cứ tốt chất cái như vậy. Do đó cho nên Đức Phật sợ chúng sanh vì tố chất mà ngài nói là không có nói khác đâu. Quý vị mà nói Đức Phật nói pháp là quý vị chưa hiểu đạo nói gì đó, hoặc là cũng như là bị tán Phật. Và bởi vì Đức Phật như phá cái sắc của chúng sanh vốn chỉ đã phá cố sắc rồi, mà bây giờ nếu mà Đức Phật bảo nữa thì là cái cố sắc nó rất thành xấu. Cho nên ngài chỉ là chọn một việc cụ thể, không khác gì người quỷ bán Đức Phật. Là cái cầu câu, cái cầu năm chính là người hiểu biết cạn cợt câu nghệ ở nơi văn tự, tức không khác gì người quỷ bán Đức Phật. Đây là cái lời giải. Không thể nào hiểu rõ đạo lý của tôi đã tuyên nói. Đức Phật nói, Đức Phật lại nói, tôi Bồ Đề, Như Lai tôi đã có phương tiện thuyết giáo ấy, phương tiện nhận nhớ những cái lời Phật nói ra mà còn ghi ở trong kinh điển, bây giờ đó là phương tiện. Nhờ cái phương tiện đó, đi theo cái phương tiện đó mình biết cách thì ta tu kinh, cho nên cái phương tiện đó nó không có giống nhau, vì nó là phương tiện. Cho nên mỗi người phải hành theo cái kiểu của mình, nghĩa là nhớ là Phật dạy như thế, nhưng mà mỗi người cái nghiệp tánh khác nhau, căn tánh khác nhau, tính tình khác nhau, chứ không phải là người nào cũng giống nhau đâu. Vì vậy cho nên phải làm sao mà biết được cái chỗ đó để mà hành trì thì nó mới có lợi, không thôi thì không có lợi gì. Chẳng qua là mượn khẩu thuyết hiểu lý cho nhau, mượn cái lời nói để mà nói lên chân lý chân thật, chân lý gọi là chân thông. Xưa nay không có pháp, chuyện đó xưa nay có cái pháp mà chuyện đó đâu, cái gì khác có pháp gì chuyện hết. Chẳng qua là vì trừ việc tà ngoại của chúng sanh mà nói, còn nói là thế này, nghĩa là vì chúng sanh cố chấp bên ngoài nó là thiệt, cho nên Phật nó không có đâu, bây giờ nó là giả, nơi có nơi không, nó có chuyện đâu, để mình chắc nó là khổ suốt đời. Người chấp tà, tà tức là bên ngoài, tà ngoại là như thế nào? Là chấp ngoài tìm Phật ở ngoài pháp, đi tìm bồ đề tổ tiên để đi tìm Phật, Phật nó tìm cái điều đó là tà ngoại. Muốn tìm Phật, muốn tìm cái kiến tánh giác ngộ là phải tìm nó mới mình, cái một điều nó mà là chẳng được. Tại sao? Bởi vì ở trong thân mình có những cái duyên lọc dưới đặc biệt mà mình không chịu sáng dầu, trong lúc đó để tội tâm sẽ gây đi tìm hết trong Phật ở núi này, người ra núi kia, hết núi xa mình tới núi sạch, hết núi sạch mình lên sông Tháo, hết sông Tháo mình lên sông Kinh, cuối cùng là trong Phật không chịu về để mà tìm lại Phật của mình. Chính là Phật của mình phải là tìm ra dầu trong cuộc đời sợ không chịu. Đó tạm gọi là thuyết pháp mà thôi, thì cái đó là tạm gọi thuyết pháp để mà trừ diệt cái tà ngoại của chúng sanh. Bởi vì chúng sanh chắc như vậy nó nhiều quá, đi tới đây là cái thuyết pháp để mà trừ cái đó, mà đã trừ cái đó nó không có được, nó cái đó không. Lúc ấy tu Bồ Đề đứng về Như Lai, hướng về Như Lai chưa, nó thành là đại diện cho mình ngày xưa Như Lai là ngộ. Mà Đức Thế Tôn con lo sợ chúng sanh ở đầu vị giai, tức là sao nghe nói thuyết pháp mà không pháp, nói mà không nói, họ không thể tin hiểu thì làm sao sanh lòng tin. Ngài cũng sợ chúng sanh đó, nói người thì họ không có nói, họ không có nói pháp thì mình tin nó biết không, vậy không đi.
có mình trở lại trường cũ
không được,
cho nên ngày mà tu viện này trở lại lạc lạc. Thì Đức Phật dạy này, chúng sanh mỗi người có Phật tánh, nghĩa là mỗi người ai có tánh hiểu biết hết, thì đó là Phật tánh đó, tánh khôn ngoan. Sở dĩ mà con người thiếu cái khôn ngoan đó là tại vì con người đa chút lưu mê, cũng rất nhiều người học là không thuộc, không đi tới đâu đâu hết, sống rất là gần như chúng vật, xin lỗi nó nhiều chúng vật. Thì cái người đó là nó nhiều tiếp lưu mê, nó chỉ mang cái tâm người thôi, cho nên tâm nó tâm nó không có tâm. Hoặc là từ đó từ lên, hoặc là từ đó lũi lại sang người, từ người thức sang người khác, có thành đó. Đây, cái đoạn này là cái đoạn mà cuối cùng là hai mắt của quý vị nhớ là tại sao mà có chúng sanh không chúng sanh, Đức Phật dạy chúng sanh mỗi người có Phật tánh tánh sáng nên nói khi chúng sanh, bởi vì có Phật tánh không còn nói chúng sanh vô đó, khi nữa mỗi người ta cũng có Phật tánh đó, đó là tánh sáng, thì cái tánh sáng đó không phải là chúng sanh, chúng sanh là tánh nguyên thiện còn chưa giải thoát, nhưng mà có Phật tánh thiện nhưng mà chưa có giải thoát nên nói chẳng phải không chúng ta, hiểu không? À, chẳng nhưng tức là có chúng ta để những cái giải thoát nó còn ngờ thấy thấy rồi từ chúng ta từ học chúng ta người đó vì duyên cớ ấy nên phải tạm gọi là chúng ta, bởi vì họ chưa giải thoát, họ có học có tổng ấy, họ có học tánh ấy tổng, nhưng mà họ chưa giải thoát được cho nên phải tạm gọi là chúng ta, nhưng mà họ nói là chúng ta đâu họ học đó, đó là chưa hiểu ngộ, thấy không? Cho nên tạm gọi là chúng ta thì đã chưa hiểu ngộ. Nếu đã hiểu ngộ, tức thì lập địa thành Phật, hiểu không? Khi mà hiểu ngộ rồi thì đúng chỗ nào cũng thành Phật, đúng như là bế của mình, cho nên đợi chỗ của thành Phật thôi. Nếu tỏ ngộ, còn nếu chưa tỏ ngộ rồi mà cái ngộ trên núi cũng có thành được nữa, cái ngộ cũng có thành được nữa, nhớ là tức là tỏ ngộ rồi cho Phật thắng. Là mình phải trao dồi Phật tánh bằng cách này hoạt động một chút, không có trao dồi người ngoài chứ đâu, mà mình phải làm cho đỡ lúc này mình ra đi, mà sang cuốn lên đường được đâu đi đâu đó là đừng để chưa là xuất hiện những tường á, nghĩa là đừng để cho cái nghiệp lực nó cao thúc, mình phải làm sao khi ra đi tức đang tuổi già và ngon lành muốn về khỏi nhà thì người ta đến về khỏi nhà là để mình chắc chút, còn nếu mà mình vô bản đi nó lên xuống tức thì lạc địa thành Phật, vượt ra ngoài danh từ chúng sanh, tức là người đã giác ngộ thì đâu còn là chúng sanh nữa. Thôi phải thời thứ 21 của cái phẩm này, các ông chớ nghĩ rằng ta Đức Phật nói chẳng những là ngài tu bồ đề là tất cả trong chúng hội, các ông chớ nghĩ rằng ta hô hào trước mắt trong đà đổ tranh, cái vấn đề trước mắt không phải tôi hô hào thôi, mà tại vì chúng ta đến như cầu phát dược, cái thuốc pháp phải có, cho nên tùy duyên bất biến mà tôi phải nói pháp, chứ cái đâu phải tôi mà chưa được, cho nên đừng có nói tôi như thế. Đức Phật nói như vậy, nếu ai bảo Phật giảng kinh, nếu người nào mà nói rằng Phật giảng kinh giảng tệ, ấy là quỷ bán lại kinh phép màu, cái phép cái gì màu nó đi, mà bây giờ bị hạn cuộc Đức Phật nói, ta cái làm đó là hạn cuộc rồi, mà gọi cái pháp nó nằm ở trong đó thì còn gì nữa, cái pháp nó là thêm ha, nó cũng như vậy, cái tánh nước cũng nước, nó cả bốn trong thiên hạ hay năm trong thiên hạ đó, bốn biển nó đều có những cái tánh nước của nước, mà bây giờ cho cái nước nó đổ trong ly là mọi cái nước nó là cái tánh trong cái cách này thì nó là hạn được, thành không tốt, thành là cái pháp là gì, pháp tức là chân lý, mà chân lý thì không thể nói nó có được, nó từ diện tập pháp là chân lý. Cho nên cái câu trên cái bài thơ trước là các ông chớ nghĩ rằng ta hô hào trên pháp trong đà tổ kinh, nếu ai bảo Phật giảng kinh ấy là quỷ bán lại kinh hết màu, cái màu là cái pháp đó là Phật pháp chân lý, pháp mà còn nói còn cầu là pháp mà còn nói ra còn cầu chưa phải Phật pháp trong bầu vô vi, chưa vô vi đây là giải thoát, như vậy là còn vướng mắc chưa có giải thoát. Huệ mãn bạch Phật tường thi, huệ mãn là chữ thế này, tôi bồ đề, huệ mãn bạch Phật tường thi là cái thế tôn cái chuyện mà hiểu biết đó, nói thế còn sợ đa nghi muôn loại, nếu Phật nói như vậy con sợ em muôn người người ta không được nghi, người ta nghi ta ngờ là thiệt. Đó, thì Đức Phật không nói cái câu đó này. Nhưng đầu Phật giảng trong ngoài, đó, đầu Phật giảng ở trong sao nó có Phật tánh, ở ngoài sao nó có tà ngoại, Phật giảng chỉ cho cái nào nên theo, cái nào không nên theo, cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ. Nhưng đầu Phật giảng trong ngoài, chung sinh cho nghĩ bản hoài chúng sinh, chúng sinh chớ nên nghĩ cái bản hoài chúng sinh. Mình hiện cái đồ mai thân chúng sinh thiệt, nhưng mà ở trong cái thân chúng sinh này mình có một cái kim cương tính, mình có cái Phật tính. Lo sao được cái kim cương đó, cái ngọc kim cương nó phải vừa phải mài. Cho nên nếu mà không vừa không mài thì nó trở thành vô dụng, nó không có nào có dụng được. Chúng sinh chớ nghĩ bản hoài chúng sinh, chúng sanh kim cương đức tánh tinh năng, cái kim cương đó đức tánh tinh năng đặc biệt đó, thoát ly tất cả các danh từ thường. Nó phải cho nên thoát ly tất cả những danh từ như thiên pháp, thiên thiên pháp, chúng sanh, phi chúng sanh là được phải thoát ly. Và nói tóm lại cái phần thuyết pháp hôm nay là khi kiếp sở kiếp, mặc dầu có Đức Phật nói pháp 49-45 năm tường, nhưng mà cuối cùng là tuyên bố Ngài nói là không có nói một chữ nào hết. Nếu mà Ngài thấy Ngài còn nói á, thì nó còn pháp, còn chắc, còn trước, nó rất cao. Mà cái pháp vốn là vô thượng, mà thành ra nếu mà còn chắc thì không được. Còn những cái lời của Ngài đã nói đó là cũng như theo bệnh mình các thuốc thôi. Cho nên ở trong cái thời gian Ngài thuyết pháp hơn 300 hội, không có cái hội nào mà Ngài nói một trăm. Tùy theo cái căn bệnh của chúng ta mà Ngài giúp cái pháp được cho thôi, để chúng ta nhìn theo đó để mà tu tiến. Còn không tu tiến tức là cũng như thuốc Đức Phật đưa cho chúng ta mà chúng ta chê đánh không chịu uống, thì chúng ta có lỗi chúng ta tại Đức Phật, nên là có lỗi tại chúng ta. Giáo pháp để lại trong nhiều rất nhiều cái pháp môn đó để cho chúng ta cũng như thực hành, mà chúng ta không chịu thực hành, người nào không chịu tu thì cái đó cái lỗi không phải tại Phật, không phải pháp, mà cái đó tại chúng ta. Cũng như bệnh nhân bệnh gì nó đang nó nặng lắm mà không chịu tu, cuốn tay cuốn sợ đánh cuốn bắt cuốn sợ đánh rồi cứ vợ bệnh gì được đó mày phải mà chết thì
Thank you.